This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Minh Nhung ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào Minh Nhung và Dallas.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với chú Huy Cường và Khôi Nguyên. Và mở đầu cho chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin cũng vẫn là liên quan đến sức khỏe. Thì yoga có lẽ là ai cũng biết là một cái môn thể thao rất là nhẹ nhàng, vốn được cho là sẽ giúp cho người tập có một cái cơ thể dẻo dai và linh hoạt hơn, đồng thời cũng có khả năng giảm stress nữa. Chính vì thế mà cái bộ môn yoga đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và trong đó có cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên nếu như tập yoga không đúng cách thì sẽ khiến cho cơ thể bị chấn thương, như là cái tình trạng trật đĩa đệm, bong gân và tổn thương cơ bắp nữa. Do đó một cái lời khuyên được đưa ra đó là hãy tập một cách thật chậm rãi trong cái thời gian đầu để cơ thể có thể dần thích nghi với các động tác khó. Và Ấn Độ được cho là cái môn yoga này được cho là đã được tồn tại từ lâu đời Ấn Độ, và điển hình nhất đó là cái hệ thống xe lửa ở ngoài ô Mumbai là một trong những cái mạng lưới đường sắt nhộn nhịp nhất trên thế giới và vận chuyển hơn 7 triệu hành khách mỗi ngày. Thì những cái người lái tàu phải lái nhiều cái chuyến đi như vậy thì họ phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc để tàu vừa chạy đúng giờ nè và phải đảm bảo an toàn cho hành khách nữa. Chính vì thế mà các nhà chức trách ngành đường sắt tại Ấn Độ đã mở ra các cái khóa đào tạo học yoga để mà giúp cho những người lái tàu có thể giải tỏa căng thẳng trong công việc. Và trong thời gian sắp tới thì tại Ấn Độ, yoga cũng sẽ trở thành một cái môn học và bắt buộc không chỉ đối với học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 10 ở các trường công mà còn là một cái chương trình đào tạo cho giáo viên Ấn Độ nữa. Và một cái thông báo mà Ấn Độ vừa đưa ra vào ngày 22 tháng 6 là ngày hôm qua đó, một ngày sau sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất, ngày 21 tháng 6, thì theo đó cái môn thi yoga sẽ cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào năm sau và học sinh nào thực hành giỏi nhất sẽ được tặng giải thưởng lên tới 7.800 Mỹ Kim. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Cảm ơn Minh Nhung và thưa quý vị, với những bản tin liên quan đến sức khỏe thì ngày hôm nay tờ Houston Chronicle cũng đăng một bản tin trên phụ trang y khoa nói về theo những thống kê được theo dõi liên tục của Ủy ban Thống kê về vấn đề sức khỏe của quốc gia cũng như là những cuộc nghiên cứu của Trung tâm Bài trừ Bệnh tật và Kiểm soát Bệnh tật. Thì theo thống kê này của các khoa học gia về y khoa tại trường Đại học Washington ở tại St. Louis cho biết rằng 67.6 triệu những người Hoa Kỳ trên cái số tuổi 25 được coi như là béo phì và 65.200.000 người được coi như là đã nặng ký hơn trung bình. Thì họ phân biệt ra hai giới người khác nhau, một giới thấp hơn thì gọi là nặng cân hơn trung bình và sau đó là tới béo phì, tức là người đã quá nặng rồi. Và Theo những thống kê họ đã tìm hiểu từ năm 2007 cho đến năm 2012, thì số người Hoa Kỳ bây giờ bị coi như là nặng cân thì vào khoảng 37% tổng số những người Hoa Kỳ, trong khi đó những người bị bệnh béo phì thì con số này lại còn cao hơn nữa. Và nhất là đối với phía bên phụ nữ thì 37% bị coi như là nặng hơn trung bình và 30% bị bệnh béo phì. Và kết luận là cứ hai trong số ba phụ nữ thì cân nặng hơn là bình thường. Và cái con số bình thường này thì họ tính ở trên Body Mass Index, tức là những cái con số tiêu chuẩn được đưa ra để mà so sánh những người được coi như là bình thường, tức là không có nặng cân quá, thì giữa con số từ 18.5 và 24.9 thì được coi như là bình thường, không có bị nặng cân. Nhưng mà với ai mà bị những con số Body Mass Index BMI từ 25 tới 29.9 thì bị coi như là đã nặng ký rồi, hơn bình thường rồi. Và với con số trên 30 thì coi như là đã bị bệnh béo phì, tức là quá mập. Và phía bên phái nam thì con số này cũng chỉ thua bên phái nữ một chút xíu mà thôi. Và đối với những người gốc Phi Châu, tức là mình nói thẳng ra là những người da đen, thì con số này trội hơn cả những người gốc Mexican, và con số những người da trắng thì là ít nhất. Và với con số những người Hoa Kỳ gốc Á Châu thì chưa có những thống kê nào nói tới, có lẽ họ thấy rằng những người gốc Á Châu thì cái con số này rất thấp thì họ cũng không có để ý tới nhiều. Và đây là một cái sự việc mà suốt mấy chào Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói tới, và ngay cả bà Michelle Obama bây giờ cũng đã nói tới rất nhiều kể từ khi bà vào làm đệ nhất phu nhân ở trong Bạch Cung. Tuy nhiên vấn đề này càng ngày càng gia tăng, và cái sự gia tăng về bệnh béo phì này đã đưa đến rất là nhiều bệnh tật khác, nhất là những bệnh tiểu đường, bệnh liên quan đến tim mạch, những bệnh đau xương sống, hoặc là những cái bệnh đau nhức mỏi khác, đã gây thiệt hại cũng như là chi phí rất là nhiều cho các chương trình bảo hiểm y tế, Medicare, Medicare, và đó là một gánh nặng trên ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ, mà cho đến bây giờ họ cũng chưa biết làm cách nào để có thể giảm được cái số này.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vấn đề béo phì là có thể xem như là một vấn nạn không những của bất cứ quốc gia nào, mà ngày nay trên toàn thế giới mọi người đều lo ngại về vấn đề béo phì. Tại vì xã hội ngày càng phát triển đó, đặc biệt là chúng ta cứ nói đến Hoa Kỳ không thôi, chúng ta thấy rằng là đồ ăn ngày nay quá nhiều đi, và đặc biệt rằng là con người lại không có thời gian để tập thể dục, ngồi quá nhiều, ăn quá nhiều mà không tập thể dục thì tất nhiên ai cũng phải béo phì mà thôi. Và thưa quý vị, khi mà nhắc đến vấn đề ăn uống thì có một bản tin cũng trên Houston Chronicle thì Khuôn Nguyên thấy cũng nên chia sẻ, bởi vì ngày nay chúng ta trong thời gian gần đây, thì đúng hơn là chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt về trứng. Thì công ty Taco Cabana, đây là một nhà hàng chuỗi những nhà hàng chuyên môn bán đồ ăn của Mexico, của người Mỹ, thì đây là công ty mới nhất gia nhập vào việc là phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt về trứng. Chuỗi nhà hàng có trụ sở tại San Antonio vào ngày hôm qua đã cho biết rằng là họ sẽ tăng giá các món tacos có trứng lên 20 cent, và riêng món burritos có trứng thì phải tăng lên 40 cent. Và đây là giá tăng tạm thời mà thôi. Theo như nhân viên chức đứng đầu của công ty này đã trong một email đã cho biết như thế. Và công ty cũng thêm những món taco và burritos vì không có trứng ở trong menu của họ, bao gồm việc kết hợp với loại khoai và đậu, cũng như khoai tây và một loại xúc xích mẻ, hoặc là khoai tây và thịt xông khói. Và theo như người trong email, văn bản bằng email gửi ra, thì họ cho biết rằng là rất là khó để cho biết rằng là họ phải đối về vấn đề, và họ phải đối mặt với việc thiếu hụt trứng của trên thị trường, ngay khi mà họ nhận được sự cung cấp hoặc là sự hỗ trợ từ các công ty chuyên về trứng, thì họ sẽ cho biết, họ thông báo đến khách hàng của họ. Những công ty cũng đã quyết định tăng giá vào khoảng một vài tuần trước rồi. Việc thiếu hụt trứng được gây ra bởi dịch cúm gia cầm nổ ra vào tháng 4 vừa qua tại khu vực miền Trung Tây đã đẩy giá trứng lên khá cao trong 2 tháng vừa qua. Tính đến ngày 15 tháng 6 đó, thì công ty mà chuyên môn cung cấp sỉ về trứng gà đã cho biết rằng là họ đã phải tăng là từ 2 đồng 20 xu cho đến 2 đồng 30 xu tại khu vực phía Nam, bao gồm là tiểu bang Texas. Và giá thì việc tăng giá sẽ không được việc giảm giá sẽ được có thể bắt đầu vào cuối tháng 7, khi mà là hàng loạt trứng cũng đã được đưa ra thị trường. Công ty Taco Cabana không phải là công ty duy nhất tăng giá dựa theo cái việc thiếu hụt như thế này. Hồi đầu tháng 6 này thì Whataburger, đây là một công ty chuyên và một nhà hàng chuyên về burger, thì cũng đã cắt giảm giờ ăn sáng của họ, bởi vì trong các thực đơn của buổi sáng thì có rất là nhiều món liên quan đến trứng. Sau đó thì họ cũng đã bắt đầu giảm bớt đi những món trong các giờ bình thường mà có trứng. Hôm thứ Sáu vừa qua thì chuỗi các cửa hàng chuyên bán burger về cũng đã cho biết rằng là trong thực đơn ăn sáng của mình thì họ cũng phải bớt đi những phần có trứng. Công ty chuỗi chợ liên quan là HGB, đây là một chợ cũng của có trụ sở tại San Antonio, thì cho biết rằng là họ cũng đã giới hạn khách hàng trong việc mua trứng, bao gồm là chỉ có 3 vỉ trứng cho một lần mua cho một khách hàng mà thôi. Và bắt đầu từ đầu tháng này thì họ cũng đã khuyến khích người dân là cần bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, chứ đừng có nên mua trữ hoặc là mua nhiều làm gì, bởi vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng thêm cho vấn đề thiếu hụt trứng ngày nay trong tiểu bang Texas. Thì nghe rất là lạ đời, trứng mà thiếu thì cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì trước giờ tại Hoa Kỳ sữa bơ trứng là đâu có bao giờ thiếu đâu, nhưng mà dịch cúm gia cầm đã ảnh hưởng đến khá là nhiều trong vấn đề cung cấp trứng cho thị trường, đặc biệt là các nhà hàng hoặc là những nhà hàng, những chợ đã ảnh hưởng khá là nhiều đó Minh Nhung.
Dạ vâng. Nói về trứng gà thì một cái món ăn rất là dễ chế biến, tiết kiệm mà cũng rất là dễ ăn nữa. Tuy nhiên hạn chế về số lượng thì cũng có cái lý, ngoài cái việc là nguồn cung không có thì bên cạnh đó thì cái sức khỏe nữa. Bởi vì dường như là có một cái thống kê rằng là mỗi người trong một tuần thì chỉ ăn hạn chế một cái số lượng nào đó thôi. Và bản tin tiếp theo thì một cái đoạn video clip mà Minh Nhung xem được ở trên internet vừa rồi đã cho thấy rằng là một cái huấn luyện sát thủ, có lẽ là từ đó đến giờ chúng ta chỉ thấy là huấn luyện sát thủ trong các cái bộ phim hành động thôi. Tuy nhiên cái đoạn video clip mà Minh Nhung vừa thấy đây đó là phiến quân của nhà nước Hồi giáo đã quay lại những cái quãng cảnh mà họ huấn luyện các cái chiến binh nhỏ tuổi. Và những cái chiến binh nhỏ tuổi này được huấn luyện trong một cái lồng bằng thép để mà những người này họ trở thành cái thế hệ sát thủ tiếp theo. Và trong đoạn video này thì những cậu bé bịt mặt được đưa vào trong một cái lồng thép và để là mà luyện tập các bài đánh như là cận chiến, là cướp vũ khí. Trong khi mà những cái người chỉ huy của chúng thì cầm một cái cây gậy đứng ở bên cạnh để mà la hét động viên. Trong cái bài đánh đối kháng thì những cái đứa trẻ nào mà sợ đòn hoặc là không chịu tấn công thì cũng sẽ bị cái viên chỉ huy này dùng gậy đánh vào lưng. Và sau đó thì những đứa trẻ này được xếp hàng dài và nằm ở dưới đất vậy đó, để mà viên chỉ huy dẫm chân lên bụng của chúng như là một cái cách để rèn luyện cái khả năng chịu đựng. Và ngoài ra thì những đứa trẻ mới chỉ từ 10 cho đến 14 tuổi này thôi còn phải tập dùng cái đầu của mình mà để mà đập vỡ những cái cục ngói, thực hiện các cái động tác nhào lộn và bò qua những cái ống thép, trong khi những cái chiến binh chỉ huy IS thì bắn súng ngay ở trên đầu. Và theo một giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Tình báo và An ninh thuộc Đại học ở Anh Quốc đó, thì đoạn video này ông ta cho rằng là tại một cái căn cứ quân sự của IS tại Iraq được tung lên mạng như là một cái thủ đoạn tuyên truyền của phiến quân để mà thu hút thêm những cái người chiến binh nước ngoài. Và đây là một cái thủ đoạn tàn bạo hóa trẻ em đầy bệnh hoạn của IS, với mục đích đó là lôi kéo những ông bố và bà mẹ đưa con đến với chúng. Và từ trước đến nay á, thì IS vẫn thường hân hoan về những cái học viện huấn luyện của chúng trên các mạng xã hội và gọi những trẻ em được huấn luyện tại đây là những mầm non tương lai của Vương quốc Hồi giáo. Và theo các chuyên gia phân tích thì những đứa trẻ này là những cái mục tiêu rất là dễ tổn thương, bởi cái đầu óc non nớt của chúng không thể chống lại được các cái thủ đoạn tẩy não nguy hiểm của IS, khiến cho nhiều trẻ em sẵn sàng cầm súng lao ra chiến trường hoặc là đánh bom tự sát cho IS. Và ông này cũng nói thêm rằng cái là việc gieo rắc tư tưởng IS cho trẻ em không chỉ là cách dễ nhất để truyền bá chủ nghĩa khủng bố, mà họ còn muốn tạo ra một thế hệ tín đồ cuồng IS mới và sẵn sàng trở thành những cái sát thủ nguy hiểm trong tương lai. Và đó là cách mà bọn chúng đang muốn xây dựng Vương quốc Hồi giáo. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Cảm ơn Minh Nhung và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, quý vị. Trọng kính chào tất cả quý thính giả. Chào Minh Nhung và chú Huy Cường. Xin hẹn lại trong chương trình Nhật báo truyền thanh ngày mai.
Minh Nhung kính chào quý thính giả, chú Huy Cường cùng với cô Nguyên, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.